Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 6 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua nói về bài tham luận của Đức ông Simon Cassas, đại biện tòa thánh cạnh Liên Hợp Quốc ở New York về vấn đề trẻ em và các cuộc xung đột vũ trang. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nạn nghiện ngập ma túy, một thách đố đối với gia đình, xã hội và giáo hội. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày tin tức.
Assisi, trong cuộc hành hương tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần gần Assisi, chiều ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ ngồi tòa giải tội cho 19 người. Đầu cuộc thăm viếng, Ngài đã cầu nguyện trong thinh lặng ở Bosioncula, ngôi thánh đường nhỏ bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của các cha dòng Francisco, nhân dịp kỷ niệm 800 năm ân toàn xá tại Assisi. Sau bài suy niệm về sự tha thứ, Đức Thánh Cha đã đột nhiên mời gọi các tu sĩ và giám mục cùng với Ngài đến các tòa giải tội. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Ngài đã giải tội cho tổng cộng 19 người, trong đó có 4 hướng đạo sinh, 2 linh mục, 1 tu huynh Francisco và 1 cụ bà ngồi trên xe lăn, nhiều người thiện nguyện. Sau khi giải tội, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tu sĩ và các giám mục địa phương, cũng như một imam Hồi giáo ở thành phố Perugia. Trước khi đến khu bệnh xá để chào thăm khoảng 10 tu sĩ Francisco đang được điều trị tại đây, vào cuối cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm đông đảo tín hữu đứng chờ trước tiền đường nhà thờ và nói rằng: "Tôi rất cảm ơn anh chị em về sự tiếp đón và tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em vì ý muốn gần gũi này và xin anh chị em đừng quên điều này là hãy luôn luôn tha thứ, thành tâm và nếu có thể hãy đến gần người khác. Tất cả chúng ta đều cần tha thứ. Ai trong anh chị em ở đây không cần tha thứ hãy giơ tay lên." Không có ai giơ tay. Đức Thánh Cha nói tiếp, tất cả chúng ta đều cần tha thứ. Giờ đây chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ và tôi chúc lành cho anh chị em và xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Hôm qua 5 tháng 8, các giám mục miền Umbria, Trung Italia đã công bố tuyên ngôn cảm ơn Đức Thánh Cha đã muốn gia nhập đoàn ngũ các tín hữu hành hương từ 800 năm nay đến hành hương tại Bosioncula để đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Một lần nữa, Ngài muốn tỏ cho giáo hội và xã hội thấy rằng chỉ có con đường lòng thương xót và tha thứ mới có thể xây dựng một thế giới xứng với Thiên Chúa và con người.
Baton Rouge, tòa kháng án tại bang Louisiana, Hoa Kỳ phán quyết rằng các linh mục công giáo không thể bị luật pháp bó buộc vi phạm bí mật tòa giải tội. Cụ thể trong vụ này, tòa án phán quyết rằng linh mục Jeff Bay không phải tiết lộ điều gì đã nghe được trong bí tích giải tội. Vụ kiện này liên quan đến một phụ nữ nói rằng hồi năm 2008, khi còn là một trẻ vị thành niên, bà đã xưng tội với cha Bay và nói là bị một người trong giáo xứ lạm dụng tính dục. Phụ nữ ấy nay ở lứa tuổi hơn 20. Luật của bang Louisiana buộc các giáo sĩ phải trình báo về những vụ lạm dụng tính dục. Tuy nhiên, một phần của luật này cho một khoản trừ khi những lời tố cáo lạm dụng ấy được tỏ lộ trong những thông tin tôn giáo kín đáo như việc xưng tội. Nhưng một phần khác của luật tiểu bang đòi phải trình báo dù có đặc ân ưu tiên nào đi nữa. Phụ nữ ấy và gia đình bà đã kiện cha Jeff Bay và giáo phận của cha vì những thiệt hại do sự thờ ơ lơ là khiến cho sự lạm dụng tiếp tục. Tên của người bị cáo đã lạm dụng phụ nữ ấy đã được nêu lên trong vụ kiện và bị can đã qua đời năm 2009. Tòa án cấp 1 xử cho nguyên đơn thắng kiện, nhưng tòa án cấp 2 xử cho linh mục và giáo phận thắng. Sau đó, tòa án tối cao bang Louisiana bác bỏ phán quyết của tòa cấp 2. Hồi tháng 2 năm nay, thẩm phán Mike Cadwell của tòa án khu vực nói rằng linh mục không bị luật pháp buộc phải trình báo về vụ lạm dụng tính dục nếu biết được điều đó trong khi giải tội, vì linh mục không thể vi phạm bí mật của bí tích giải tội. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, tòa kháng án tái khẳng định phán quyết của tòa vừa nói, nhưng đồng thời cho phép nguyên đơn được tiết lộ những gì bà đã nói trong tòa giải tội.
Hồng Kông, trong một thư dài được hãng tin Asia News công bố hôm 4 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, giải thích lý do tại sao tòa thánh tiếp tục đối thoại với nhà nước Trung Quốc. Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông khẳng định rằng đối thoại giữa tòa thánh và chính phủ Trung Quốc không có nghĩa là tòa thánh quên giáo hội công giáo thầm lặng tại nước này, cũng như các giám mục đang bị cầm tù, và cũng chẳng làm giảm quyền bính tinh thần của Đức Giáo Hoàng trong việc bổ nhiệm các giám mục. Những vấn đề trên đây thường được các tín hữu công giáo nêu lên sau những quan hệ và những tuyên bố có lẽ quá lạc quan về cuộc đối thoại giữa tòa thánh và Trung Quốc. Trong số những người nêu vấn đề như thế, cũng có Đức Hồng Y Du Xê Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông. Một trong những điểm quan trọng trong lá thư của Đức Hồng Y Thang Hán là lời khẳng định giá trị lá thư của Đức Giáo Hoàng Biện Đức XVI gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc hồi năm 2007. Trong đó có khẳng định sự không thể dung hợp giữa Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc với Đức Tin Công giáo. Vấn đề này được đặt ra sau khi giám mục TDO Mã Đạt Khâm, giám mục Thượng Hải, khi thụ phong giám mục cách đây hơn 4 năm, đã tuyên bố ra khỏi Hội Công giáo yêu nước, rồi sau đó ngài bị nhà nước Trung Quốc quản thúc tại gia, không cho thi hành sứ vụ giám mục. Mới đây, vị giám mục này đã trở mặt, rút lại quyết định trước đây và ca tụng Hội Công giáo yêu nước một cách thái quá. Đức Hồng Y Thang Hán nói, thư của Đức Giáo Hoàng Biện Đức dành cho giáo hội tại Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá trị. Những nguyên tắc thiết định trong thư ấy hoàn toàn giữ nguyên hiệu lực. Hội yêu nước Trung Quốc là cơ quan do nhà nước Bắc Kinh thiết lập để xen mình vào nội bộ giáo hội công giáo tại nước này và nhắm mục đích biến giáo hội thành một công cụ thi hành đường lối của đảng và nhà nước. Những giám mục và linh mục không gia nhập hội này thường bị đàn áp và hạn chế hoạt động, trong nhiều trường hợp bị tù đày.
Cairo, các thành phần Hồi giáo cực đoan ngày càng tấn công các tín hữu Kitô Cốt ở miền Thượng Ai Cập. Hồi tháng 7 vừa qua, một tín hữu Kitô Cốt tên là Pham Mary Khalaf, 27 tuổi, đã bị giết trong cuộc tranh luận với một nhóm người Hồi giáo và hai Kitô hữu khác bị thương. Vụ này xảy ra tại Tama Al-Jabal thuộc tỉnh Minya và khơi dậy cuộc thảo luận về những quan hệ giữa người Hồi giáo Sunni chiếm đa số và các tín hữu Cốt thiểu số ở miền Thượng Ai Cập. Trong những tháng gần đây có sự gia tăng các cuộc tấn công chống cộng đồng Kitô Cốt ở nước này. Nhiều gia cư của các gia đình Kitô bị chiếu cố trong những làng ở tỉnh Manya. Đức Thượng Phụ Chính thống Cốt Tawadros II, Sheikh Antayef, Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar, cũng như Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã lần lượt lên tiếng kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh và cảnh giác chống nguy cơ bạo lực phe phái gây thương tổn cho tình đoàn kết quốc gia. Những căng thẳng giữa các tôn giáo không phải là điều mới mẻ ở Ai Cập, nhưng lần này sự gia tăng căng thẳng là vì có dự luật mới về việc cho phép xây cất các thánh đường Kitô giáo sắp được đệ trình tại Quốc hội. Dự luật này sẽ thay thế luật hiện hành có từ thời đế quốc Ottoman và rất hạn chế việc cho phép xây cất các thánh đường Kitô. Đức cha Kyrios William, giám mục công giáo Cốt ở Assyut thuộc miền Thượng Ai Cập cho biết, những thành phần Hồi giáo cực đoan chống lại việc cho phép xây cất thánh đường Kitô vì họ cho rằng Ai Cập là đất Hồi giáo. Mặc dù các tín hữu Kitô Cốt hiện diện ở đất nước này trước người Hồi giáo, những người Hồi giáo cuồng tín ấy xác quyết rằng các tín hữu Kitô không có quyền xây nhà thờ và họ cũng chủ trương là phá hủy các thánh đường Kitô hiện hữu.
Theo đức cha William, đó chính là nguyên nhân những cuộc tấn công của các thành phần cuồng tín. Một khi dự luật mới được Quốc hội Ai Cập thông qua cho phép xây nhà thờ thì sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề. Các tín hữu Kitô Cốp sẽ không phải lén lút xây cất các nhà và sau đó biến thành nhà thờ. Tất cả mọi người đều có quyền được có nơi để làm việc thờ phượng. Nguyên nhân những vụ tấn công các tín hữu Cốp trước tiên là do sự dốt nát và cuồng tín của một phần dân chúng Ai Cập, và nhất là do những bài giảng vào những ngày thứ sáu tại các đền thờ Hồi giáo. Vì thế, từ khi đắc cử, Tổng thống Al-Sisi nói rằng cần phải thay đổi cách thức giảng vào những ngày thứ sáu, vì nhiều imam vẫn giữ thói quen kết thúc bài giảng bằng những lời lăng mạ chống các tín hữu Kitô và Do Thái, kích thích dân hồi u mê ra tay hành động. Những vụ gây hấn như thế thường xảy ra tại các làng mạc, trong khi tại thành phố Assis Âu, Đức Giám Mục có thể xây nhiều nhà thờ mà không gặp quá nhiều vấn đề khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về nhà mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, và nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để cho nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì con người sẽ đến.
Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là một đoạn ngắn trong bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay, bao gồm lời mời gọi bán của cải để làm việc bố thí và lời kêu gọi tỉnh thức và sẵn sàng. Hai phần của đoạn tin mừng có liên quan chặt chẽ với nhau qua chủ đề tỉnh thức và sẵn sàng, và cũng tiếp nối đoạn tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, nói đến sự phù vân của cải vật chất và mời gọi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi tích trữ một kho tàng không bị mối mọt, không bị trộm cắp, đó là kho tàng vĩnh cửu ở trên trời. Đây cũng là thái độ thức tỉnh mà Chúa Giêsu nói đến trong hai dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay. Yếu tố thách đố trong hai dụ ngôn chính là sự trở về bất ngờ của ông chủ. Ông có thể về vào chiều tối, nhưng cũng có thể lúc canh hai hoặc canh ba hoặc trễ hơn nữa. Nhưng quan trọng là ông tìm thấy người đầy tớ của mình đang tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ông. Đó là điều khó khăn, vì thức lâu chầu mỏi, khi chờ đợi quá lâu người ta thường có thái độ chán nản lơ là. Do đó, điều cần thiết là thức tỉnh và sẵn sàng. Thái độ thức tỉnh chờ chủ trở về của người đầy tớ và người quản gia cũng là thái độ Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng là những đầy tớ, những quản gia đang chờ chủ về. Giờ chủ về đối với chúng ta là lúc Chúa đến với chúng ta trong những giây phút, sự việc của đời sống hàng ngày, là lúc Chúa gọi chúng ta trong giờ cuối, là ngày Chúa quang lâm. Dù trong lúc nào, chúng ta cũng phải sẵn sàng và tỉnh thức để có thể gặp được Chúa. Tỉnh thức như người đầy tớ trung tín đợi chủ về, sẵn sàng như người quản lý khôn ngoan biết làm theo ý chủ. Tỉnh thức không phải là tỉnh ngủ, mà là ngủ trong tỉnh thức. Tỉnh thức không phải là ngồi không mà chờ đợi, nhưng vẫn làm theo ý chủ trong khi đợi chờ. Tỉnh thức để sống theo ý Chúa, yêu thương anh em, quên đi bản thân, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những ai cần đến chúng ta, chu toàn các bổn phận và trách nhiệm với lòng mến. tỉnh thức và sẵn sàng để sống tròn đầy từng giây phút Chúa ban, làm mọi việc với trách nhiệm và tình yêu. Lời mời gọi của Chúa Giêsu, anh em hãy sẵn sàng, có vẻ như dễ hiểu với chúng ta, vì trong thời đại chúng ta sống ngày nay, mọi sự trở nên bất an, chúng ta càng không thể biết điều gì sẽ xảy ra cho mình. Ở trời Tây thì người ta sợ khủng bố, sợ những vụ xả súng ở nơi công cộng, sợ đi máy bay vì báo chí loan tin về những vụ máy bay bị rớt cách khó hiểu. Còn ở Việt Nam thì chúng ta lại sợ tai nạn giao thông, sợ những vụ cướp của giết người dã man, sinh mạng con người quá rẻ rúng. Có những người chúng ta vừa thấy đó mà đã bị tai nạn ra đi, để lại bao đau thương. Chúng ta không biết giờ nào Chúa đến với chúng ta. Nhưng thực tế thì vẫn có những người xem lời nhắc nhở của Chúa Giêsu có vẻ như xa xôi quá. Giờ Chúa trở về đối với chúng ta có vẻ như còn lâu mới đến, hay thậm chí không bao giờ đến. Bởi thế, người ta cứ còn mãi mê với cơm áo gạo tiền, với danh vọng thú vui, tích trữ của cải như là điều bảo đảm cho tương lai của mình, mà quên lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, mọi sự là phụ vân. Bởi thế, cứ mê mãi thú vui trần gian mà quên đi hạnh phúc nước trời. Nếu chúng ta đặt câu hỏi cho mình, nếu hôm nay Chúa gọi tôi có sẵn sàng và hân hoan đến gặp người không? Hay chúng ta sợ hãi vì mình cứ tưởng còn lâu lắm, tôi còn khỏe, còn trẻ mà. Tôi còn nhiều chương trình, nhiều dự tính, nhiều của cải để hưởng thụ. Nếu chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng, thì chắc chắn việc Chúa đến là một niềm vui vì chúng ta đang chờ đợi người trở về. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những đầy tớ trung thành và khôn ngoan, luôn sẵn sàng khi Chúa đến để xứng đáng nhận lãnh gia sản nước trời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài tham luận của Đức ông Simon Cassas, đại diện Tòa Thánh Cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, về vấn đề trẻ em và các cuộc xung đột vũ trang.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một diễn đàn mở dưới sự chủ tọa của Malaysia, đang là chủ tịch hội đồng trong tháng 8 này, để thảo luận báo cáo của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về vấn đề trẻ em và các cuộc xung đột võ trang và bản phụ lục. Malaysia cũng là chủ tịch của nhóm làm việc về vấn đề này, đã gửi cho các quốc gia thành viên một ghi chú chuẩn bị cho buổi họp đánh dấu những thành công trong hơn 20 năm qua và đề cao những phát triển chính yếu trong chương trình nghị sự về trẻ em và xung đột vũ trang năm 2015 và 2016. Ảnh hưởng của chiến tranh đối với trẻ em là một vấn đề đã được quốc tế quan tâm từ lâu. Trong phúc trình năm 1996 được xuất bản thành sách năm 2001, bà Marcin Grassa đã nhấn mạnh những ảnh hưởng của chiến tranh đối với trẻ em và xác định các em là những nạn nhân chính của chiến tranh. Bà đã liệt kê ra những ảnh hưởng mà các em phải chịu trong chiến tranh, đó là bị bắt đi lính, bị bóc lột khai thác lao động và tình dục, bị giết và có nguy cơ bị thương tật, bị bắt cóc, bị tấn công trong các trường học và bệnh viện, bị từ chối những trợ giúp nhân đạo, vân vân. Liên Hiệp Quốc đã thành lập một phân bộ và ông Tổng Thư ký đã bổ nhiệm một đại diện đặc biệt cho phân bộ gọi là Ảnh hưởng của chiến tranh đối với trẻ em. Năm 1998, diễn đàn mở đầu tiên của phân bộ này được tổ chức. Báo cáo của ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon ngày 20 tháng 4 đã đề cập đến những khuynh hướng toàn cầu về ảnh hưởng của xung đột võ trang đối với trẻ em trong năm 2015. Báo cáo cũng đưa vào danh sách trong bản phụ lục tên của một số quốc gia có những bạo lực nghiêm trọng đối với trẻ em, kể cả những vụ bắt cóc lần đầu tiên. Liên minh do Ả Rập Saudi đứng đầu ở Yemen bị liệt vào danh sách vì giết hại và làm cho các em bị tàn tật, cũng như tấn công vào trường học và bệnh viện. Nhưng sau đó, ông Tổng Thư ký đã đề nghị tạm thời rút tên Liên minh ra khỏi danh sách các quốc gia và tổ chức gây ảnh hưởng đến trẻ em. Ngày 14 tháng 7 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Saudi ở New York, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã thảo luận về việc bảo vệ trẻ em liên quan đến báo cáo về cuộc xung đột võ trang ở Yemen. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, ông Tổng Thư ký chào mừng sự sẵn sàng thực hiện những chương trình cụ thể của Liên minh để chấm dứt và ngăn ngừa bạo lực chống lại trẻ em và hy vọng rằng Liên minh sẽ có thể cung cấp những tin tức về những hành động cụ thể họ thực hiện. Trong một bước tiến khác, ngày 27 tháng 3, Sudan trở thành thành viên cuối cùng của các lực lượng 7 chính phủ bị kể trong danh sách của Liên Hợp Quốc. Sudan đã ký kết với Liên Hợp Quốc một kế hoạch hành động, chấm dứt tuyển mộ và sử dụng trẻ em do lực lượng an ninh vào cuối năm 2016 này. Chiến dịch Trẻ em không phải là quân lính đã được đại diện đặc biệt của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Tổ chức Nhi đồng Quốc tế phát động vào năm 2014 để chấm dứt việc tuyển mộ và sử dụng trẻ em do các lực lượng an ninh.
Trong bài tham luận tại diễn đàn mở này, Đức ông Simon Cassas, đại diện quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã nhấn mạnh sự gia tăng những ảnh hưởng xấu trên cuộc sống của các trẻ em. Ngài nói, năm 2014 được coi là năm tồi tệ nhất đối với các trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột võ trang. Nhưng như báo cáo của ông Tổng Thư ký về tình hình năm 2015, thì danh sách những điều kinh hoàng trong năm 2014 vẫn ít hơn so với các trẻ em bị bắt trong các cuộc xung đột võ trang. Sự leo thang bạo lực trầm trọng trong năm 2015, như ông Tổng Thư ký tuyên bố trong báo cáo của ông, sự thất bại chung của chúng ta trong việc ngăn chặn và chấm dứt xung đột có ảnh hưởng nặng nề trên trẻ em, và báo cáo này đánh dấu sự gia tăng của bạo lực nặng nề trong một số hoàn cảnh xung đột võ trang. Không ai có thể làm ngơ trước những nhận xét này. Chưa bao giờ trong lịch sử trước đây có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi những sự xấu tàn bạo. Trẻ em bị sử dụng như quân lính, những kẻ đánh bom tự sát, nô lệ tình dục và những người thu thập tin tức, tình báo trong những hoạt động quân sự nguy hiểm nhất. Việc chủ ý phá hủy các trường học và bệnh viện với sự coi thường hoàn toàn luật nhân đạo quốc tế đã trở thành một chiến lược của chiến tranh. Những tội ác này phải bị kết án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể. Đức ông Cassas cũng kêu gọi các quốc gia cộng tác và dấn thân để phát triển hòa bình và bảo vệ trẻ em. Ngài nói tiếp, như phúc trình của ông Tổng Thư ký nêu rõ, trong khi có những tiến bộ tổng thể trong việc bảo vệ trẻ em ở các cuộc xung đột võ trang, chúng ta còn phải làm thêm rất nhiều. Các chính quyền phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và hoàn chỉnh các kế hoạch hành động và cam kết họ đã đưa ra để kết thúc và ngăn chặn tất cả các tuyển mộ lính trẻ em. Trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang phi chính phủ và khủng bố, các quốc gia được khuyến khích bảo đảm lời đáp trả của họ chống lại các đe dọa hòa bình và an ninh, được hướng dẫn trong việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, để bảo đảm rằng các trẻ em không trở thành nạn nhân hai lần. Phái đoàn Tòa Thánh đồng ý là việc sử dụng các cuộc không kích và vũ khí nổ với hiệu ứng trên diện tích rộng trong khu vực đông dân cư làm gia tăng thêm những nguy hiểm cho các trẻ em trong vùng có xung đột vũ trang. Hơn nữa, tiêu chuẩn kép hoặc thậm chí là một nhận thức về tiêu chuẩn kép đưa vào và xóa khỏi danh sách các thủ phạm phải được tránh đi, vì nó khuyến khích coi thường luật nhân đạo quốc tế, làm phương hại đến việc thực hiện các cam kết và kế hoạch hành động, và không khuyến khích các chính quyền và các tổ chức quan tâm thực hiện những cam kết và các kế hoạch hành động mạnh mẽ hơn.
Trong bài tham luận, Đức ông Cassas, đại biện của Tòa Thánh, cũng khẳng định rằng, qua các hình thức đa dạng của các tổ chức đang hoạt động trong hầu hết các vùng xung đột, Giáo hội Công giáo tích cực tham gia vào việc chăm sóc các nạn nhân của bạo lực. Qua nhiều năm, cơ quan của Tòa Thánh và rất nhiều tổ chức công giáo đã cộng tác với các tổ chức và cơ quan gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc để giúp xoa dịu những đau thương của các trẻ em trong vùng xung đột võ trang và chia sẻ những công việc tốt nhất để giải quyết những tai họa đang diễn ra này. Tòa Thánh bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực này và hy vọng sự khốn khổ của các em bị kẹt trong vùng xung đột võ trang sẽ thức tỉnh lương tâm, đưa đến sự thay đổi trái tim và soi sáng các đảng phái hạ vũ khí và bước đến con đường đối thoại. Tiếp đến, Đức ông Cassatt nói đến việc ủng hộ các gia đình nạn nhân cũng như việc tái hội nhập các trẻ em vào xã hội. Đức ông nói, xem xét các lợi ích tốt nhất của trẻ em và vai trò cơ bản của cha mẹ, phái đoàn Tòa Thánh khuyến khích các chính phủ khẳng định và ủng hộ các gia đình của các trẻ em nạn nhân trong những vụ xung đột. Họ phải được giúp đỡ để vượt qua định kiến chống lại các trẻ em sống sót trong các cuộc xung đột võ trang, đặc biệt là chống lại các phụ nữ và thiếu nữ, các nạn nhân bị hãm hiếp, và chào đón các trẻ em về lại các gia đình. Hơn nữa, trong khi cộng đồng quốc tế giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các quốc gia trong trách nhiệm ưu tiên của họ là bảo vệ các công dân của họ, nó cũng phải tương tác với các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng do bạo lực để các giải pháp và các chương trình có thể nổi lên một cách có tổ chức. Một giải pháp cho sự khốn khổ của các em sống trong vùng xung đột, đặc biệt là các lính thiếu niên, đòi hỏi ý thức đến việc tái nhập các trẻ em này vào trong cộng đồng của chúng, trong khi chúng ta chứng kiến những hành động man rợ gây ra do các lính thiếu niên vượt sức tưởng tượng của bất cứ ai, chúng ta phải nhớ là những đứa trẻ này bị lợi dụng và xui đẩy vào những việc chúng đang làm. Do vậy, trong khi việc tái hội nhập các trẻ em vào trong xã hội đòi hỏi chúng ta nhận ra sự độc ác mà chúng có thể làm, chúng ta cũng phải xây dựng những con đường tư vấn và hòa giải với nhãn giới hướng đến việc hoàn thành trọn vẹn sự tái hội nhập đó. Sau cùng, Đức ông Cassatt kết luận rằng, thưa ông Chủ tịch, nghĩa vụ chấm dứt các hành động dã man đối với các trẻ em ở trong những vùng xung đột là bổn phận của mỗi người chúng ta. Một cách đặc biệt, nó là bổn phận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, vì nó kêu gọi mọi quốc gia đưa ra và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ trẻ em trong vùng chiến tranh, và nó bảo đảm là các hoạt động bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc gắn kết chặt chẽ với các điều luật và quy chế trong vấn đề này. Xin cảm ơn ông Chủ tịch.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nạn nghiện ngập ma túy, một thách đố đối với gia đình, xã hội và giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, 26 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế chống nạn nghiện ngập ma túy. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm 1987 nhằm gây ý thức cho mọi thành phần xã hội đối với hiện tượng nghiện ngập ma túy ngày càng gia tăng trên thế giới ngày nay. Nhân dịp này, Đức cha Vicente Bocalic, giám mục Santiago del Estero và Đức cha Meliton Chavez, giám mục Añatuya bên Argentina đã công bố thư mục vụ chung báo động hiện tượng trầm trọng này. Các giám mục viết trong thư, hiện tượng nghiện ngập ma túy là một cấp bách mục vụ bởi vì nó đả thương tất cả mọi thành phần của gia đình nhân loại, người giàu và người nghèo, người trẻ, người lớn và người già, nam giới và nữ giới. Ma túy là hậu quả và đồng thời là lý do của một sự suy đồi luân lý đạo đức lớn và của tình trạng thối nát gia tăng trong cuộc sống xã hội. Nó soi mòn chính tế bào của cuộc sống luân lý, của các tương quan liên bản vị và của sự chung sống dân sự. Hiện tượng này có thể gõ cửa nhà của chúng ta bất cứ lúc nào và đả thương bất cứ thành phần nào trong gia đình của chúng ta. Việc dùng ma túy không chỉ giản lược vào một cung cách hành xử cá nhân mà còn phát triển trong tình trạng không bị trừng phạt hoàn toàn, một nền kinh tế lén lút và một tội phạm có mục đích sản xuất, buôn bán ma túy trên bình diện rộng rãi. Nạn nhân tiềm năng là giới trẻ mà xã hội chúng ta thường tôn làm thần tượng, nhưng cũng khinh rẻ họ vì không giúp họ trưởng thành, tìm ra chỗ đứng của mình trong xã hội và khám phá ra ý nghĩa cuộc sống và hy vọng nơi tương lai. Các giám mục viết tiếp trong thư mục vụ, con cái chúng ta, anh em và bạn bè của chúng ta kêu xin chúng ta hãy làm một cái gì đó. Rất thường khi đó là tiếng thét thầm lặng. Vấn đề ma túy là một trong các vấn đề trầm trọng nhất của thời đại chúng ta. Giới phụ huynh, các linh mục, tu sĩ giáo dân là các chứng nhân và là các tác nhân tìm hiểu, can thiệp và cống hiến các cơ cấu tập thể giúp cai nghiện và thăng tiến phẩm giá con người. Như bà mẹ hiền tràn đầy tình yêu thương, giáo hội lo lắng cho cuộc sống của con cái mình. Các anh chị em bị tàn phá này phải được coi là các bản vị con người, chứ không phải là một vấn đề, không phải là một trường hợp cần phân tích, nhưng như là một người cần được yêu thương, không phải là một cá nhân cần nhồi sọ và điều kiện hóa, nhưng cần giúp đỡ khám phá ra các phong phú riêng của họ. Vì thế chúng ta cần gặp gỡ nhau để thực hiện dấn thân này. Chúng ta tất cả hãy cùng nhau làm việc, giáo hội, nhà nước, các tổ chức xã hội, người lớn và giới trẻ, học đường và gia đình. Chúng ta hãy tái chiếm lại ý nghĩa đích thật của cuộc sống. Thật thế, hiện tượng nghiện ngập ma túy trên thế giới ngày nay là một thách đố rất lớn đối với gia đình, xã hội và giáo hội. Thống kê cho biết có khoảng 200 triệu người dùng ma túy ít nhất một lần trong năm và có 25 triệu người nghiện ngập ma túy. Mỗi năm có 200.000 người chết vì các bệnh tật liên quan tới việc dùng ma túy. Đa số các nạn nhân là giới trẻ, nhưng số người trưởng thành cũng không phải là ít. Số người trẻ nghiện ma túy đã gia tăng gấp đôi trong các năm qua, và số người trẻ dùng cây cannabis đã gia tăng gấp ba. Ma túy có hại cho sức khỏe vì nó tạo ra các phản ứng tiêu cực tùy theo loại, liều lượng và số lần sử dụng. Nhưng tất cả mọi loại ma túy đều có các hậu quả tức khắc trên cơ thể con người, và chúng cũng thường có hậu quả tiêu cực trên sự phát triển tâm lý và cảm xúc của con người, vì chúng tác động mạnh trên não bộ và khiến cho con người không tự chủ được nữa. Trong số các chất ma túy thông dụng nhất có thuốc phiện, heroin, cocaine, amphetamine, cannabis và các loại ma túy hóa học đủ loại gây ảo tưởng, thôi miên và giảm đau. Thật ra người ta không có con số chính xác liên quan tới những người dùng ma túy hay nghiện ma túy, nhất là tại các nước nghèo Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin, nơi các chính quyền thường không kiểm soát được nhiều tình trạng xã hội trong nước. Pakistan là nước có nhiều người dùng heroin nhất, trong khi Hoa Kỳ chiếm kỷ lục trong việc sử dụng cocaine, và loại ma túy này đang hướng tới chỗ chinh phục thị trường Âu Châu và các vùng còn lại trên thế giới. Có 5 vùng địa lý sản xuất nhiều ma túy nhất thế giới. Bên Trung Đông, vùng nửa vành trăng vàng gồm Iran, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ và Nepal, hàng năm sản xuất 1.500 tấn thuốc phiện, trong đó 1/3 được biến chế thành heroin. Afghanistan sản xuất thuốc phiện đứng hàng thứ hai sau Myanmar. Thứ hai là vùng Đông Nam Á có tam giác vàng, bao gồm Myanmar, Lào và Thái Lan, sản xuất mỗi năm từ 3.000 tới 3.500 tấn thuốc phiện. Từ vài năm nay, vùng Vân Nam bên Trung Quốc giáp giới với Myanmar và Lào cũng gia tăng sản xuất thuốc phiện. Vùng thứ ba là châu Mỹ Latin, hầu như độc quyền trong việc sản xuất cây coca, được trồng tại Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador và Guatemala. Peru đứng đầu thế giới trong việc sản xuất cocaine, nhưng Colombia mới là nước độc quyền biến chế và buôn bán cocaine. Vùng thứ bốn là các cựu Cộng hòa Liên Xô của vùng Trung Á, như Uzbekistan và Azerbaijan. Vùng thứ sáu là Phi Châu Nam Sa mạc Sahara, đặc biệt là vùng Tây, với Nigeria và Kenya. Nói chung, việc trồng cây ma túy là con đẻ của nạn nghèo đói và kém phát triển. Việc trồng cây ma túy khiến cho đất đai bị soi mòn, sinh hoạt sản xuất và buôn bán ma túy góp phần vào việc tạo ra tình trạng gian tham hối lộ các giới chức chính trị. Tại nhiều nơi, nếu không phải là chính quyền trực tiếp điều hành, thì có các nhóm và các tổ chức, việc trồng, chế biến và buôn bán ma túy với các lực lượng vũ trang riêng, tạo thành tình trạng một nước trong một nước. Trong nhiều trường hợp khác, ma túy được dùng để vũ trang các nhóm khác nhau như các phong trào đòi độc lập hay các phiến quân, các nhóm Hồi giáo Afghan, các nhóm Kashmiri và Sikh bên Ấn Độ, các nhóm phiến quân tại Mindanao bên Philippines, các nhóm Somali và Kuộc. Rất thường khi việc buôn bán ma túy đi đôi với việc buôn bán khí giới, như trường hợp các nước vùng Ban Can. Đôi khi, và đây là trường hợp của Myanmar, Afghanistan, Colombia và Sicilia, Nam Italia, việc buôn bán ma túy làm nảy sinh ra nạn khủng bố, tàn sát và chiến tranh thật giữa các nhóm buôn bán ma túy khác nhau, khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng. Và các tổ chức bất hợp pháp khổng lồ này cần có các căn cứ được che chở và có sự đồng lõa của các giới chức chính quyền, các nhà băng và các cơ cấu tài chánh sẵn sàng giúp rửa tiền bẩn thỉu và đầu tư vào các bất động sản hay chương mục ngân hàng và các cổ phần, cũng như các sinh hoạt kỹ nghệ thương mại hay mua vũ khí tối tân gieo kinh hoàng cho xã hội. Chuyện những người nghiện ma túy cướp của giết người, đôi khi chính cha mẹ, bạn bè, người thân của họ, khi họ lên cơn muốn có tiền mua ma túy mà xin không được, là những cảnh xảy ra đó đây hàng ngày trên thế giới. Quả thật, ma túy đã trở thành một thách đố cấp thiết mà gia đình, toàn xã hội và giáo hội phải đương đầu. Cần phải có sự cộng tác quốc tế sâu rộng, bao gồm mọi cơ cấu và lực lượng xã hội, mới mong chiến thắng được tệ nạn trầm trọng này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trung Tín Đợi Chờ do Đình Long và Hồng Sơn trình bày.
Luôn ao ước sống trong vòng tay Ngài với tình tha thiết, luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài, cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ.
Trong khói sương mây ngàn, ơn Ngài ban dũng
con luôn vững vàng, sẵn sàng khi Chúa đến vui hòa trang. Như người đầy tớ trung thành, đời Chúa về vẫn còn tình thương giữa đêm khuya. Như người con lý khôn ngoan và trung tín, biết luôn sẵn sàng chờ đón giờ Chúa đến trong niềm vui.
Niềm tin có đôi lúc khó che mờ giữa người trong trời đêm tối. Không ánh sao dõi đường từng bước con hoang mang.
Cuộc đời lo toan dễ chìm tan trong khói sương mây ngàn. Ơn Ngài ban giữ con luôn vững vàng, sẵn sàng khi Chúa đến vui hòa trang.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m35 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.